Y Tiên Thiểu, chương 1726, xúc tích lực lượng, góc truyện audio.com, sự tình thật thuận lợi, điểm này ngay chính Tùy Qua cũng không nghĩ tới, nhưng có một điều có thể khẳng định là Tùy Qua nhờ vào chính thực lực của mình đổi lấy điều kiện này. Đan Thanh Sinh cùng Tùy Qua rời khỏi cung điện, nói. Tùy Tông Chủ, cảm tạ ngươi hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý hợp tác với đan giới chúng ta. Đan Thanh Sinh nói như vậy đã là phóng thấp tư thế, dù sao hiện tại hắn đã là chuẩn tiên nhân, nói chuyện như thế đã cho Tùy Qua đủ mặt mũi. Tùy Tông Chủ, điều kiện của ngươi thật là, Đan Thanh Sinh tựa hồ muốn nhắc nhở Tùy Qua gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói. Tóm lại, Tùy Tông Chủ, hiện giờ chư thiên giới không được an bình, ngươi chỉ cần thực hiện điều kiện đã thương lượng với Đan Hoàng, ta sẽ tận lực phối hợp. Chỉ có một yêu cầu. Tùy Qua nói, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, về phần linh đan ta sẽ định ngày đưa qua. Chỉ cần Tùy Tông Chủ dựa theo ước định làm việc, ta cam đoan không người tới quấy rầy ngươi. Đan Thanh Sinh nói, Tùy Qua gật đầu, đi vào trong đan hải, theo sau đem rễ cây hồng mông thụ cùng sinh mệnh thu xuyên vào trong đan hải. Vốn hắn có thể dùng hồng mông thạch thu hết đan hải, nhưng hắn không muốn quá mức bại lộ cho nên không hiện ra bản thể của hồng mông thụ cùng sinh mệnh thụ, chỉ thông qua rễ cây hấp thu lực lượng của đan dược. Đan hải ở trong mắt Đan Hoàng chỉ là phế đan, nhưng với Tùy Qua không phải như thế. Đã được Đan Hoàng cho phép, Tùy Qua hoàn toàn không còn cố kỵ, dùng hồng mông thụ cùng sinh mệnh thụ đi hấp thu lực lượng của đan hải. Trong đan hải tuy rằng đại bộ phận chỉ là tinh nguyên đan, địa nguyên đan, bồi nguyên đan, tác dụng không quá lớn, nhưng vẫn có không ít thượng phẩm cùng tuyệt phẩm đan dược, thậm chí còn có cả tiên đan. Đan giới luyện chế ra đan dược đủ chủng loại, rất nhiều loại, thậm chí cả Tùy Qua chưa từng nghe qua. Những đan dược này đều do tài liệu chân quý luyện chế mà thành, dù gọi là phế đan, trên thực tế không thiếu dược tính, nhưng vì đan dược không tinh thuần nên không thể sản sinh ra đan linh mà thôi. Nhưng đan dược vẫn có giá trị, nếu không sẽ không được người bên ngoài hâm mộ. Mà hồng mông thụ cùng sinh mệnh thụ có thể tách ra chọc tính, sau đó hấp thu. Tùy Qua có thể khẳng định nhờ lực lượng đan hải cửu thiên tử phẩm tiên tinh sẽ rất nhanh chín tới. Vừa hấp thu lực lượng, Tùy Qua bắt tay chuẩn bị linh đan cho Đan Hoàng. Mặc dù là chính hắn cũng khó bảo đảm toàn bộ đan dược mình luyện chế đều có thể biến thành linh đan. Nhưng bởi vì hắn luyện chế đan dược chất lượng phi thường, cho nên xác suất sinh ra linh đan cũng thật lớn, hơn nữa trước kia hắn đã trữ hàng thật nhiều linh đan trong hồng mông thạch, số lượng 100 triệu nghe thật khổng lồ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là nhiều. Ngoại trừ linh đan, Tùy Qua còn cung cấp linh thảo cao cấp cho đan giới, cải thiện cùng gia tăng linh khí cho thế giới này, hơn nữa giúp đan giới tiếp tục hưng thịnh, mà cung cấp linh thảo đối với hắn cũng không thành vấn đề gì. Cho nên mỗi ngày Tùy Qua đều cung cấp mấy trăm vạn linh đan cho đan hải Chu Quốc. Tùy Qua có thể cung cấp càng nhiều hơn, nhưng hắn cố ý khống chế tiết tấu, có vẻ như mình đã tận lực. Đồng thời hắn muốn cam đoan đủ thời gian thúc giục cửu thiên tử phẩm tiên tinh nhanh chóng chín tới. Ở trên địa bàn của người khác, nhất là dưới tình huống cường địch chung quanh, Tùy Qua không thể không cần. Góc truyện audio.com, thần, cho dù đã đạt tới hiệp thương với Đan Hoàng, nhưng Tùy Qua vẫn lo lắng, bởi vì cảnh giới cao cũng không có nghĩa nhân phẩm sẽ tốt, mặc dù Đan Hoàng là cường giả đỉnh cấp của đan giới, nhưng Tùy Qua khó thể tin tưởng hắn thật lòng, thay vì đem hy vọng ký thác vào người khác giữ uy tín, chẳng bằng tự tăng lên thực lực của chính mình. Vào ngày thứ 5 tại Đan Hải, Tùy Qua rốt cục đã thành công thúc giục cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Lúc này trong lòng Tùy Qua mừng như điên, nhưng bề ngoài không chút biểu hiện. Cửu thiên tử phẩm tiên tinh thành thục, trên hồng mông thụ phóng xuất ra hào quang vạn trượng, hào quang chiếu xuống linh thảo, yêu thảo cùng tiên thảo, hiện ra vẻ thần thánh chói lọi, tựa hồ như sắp phi thăng lên tiên giới. Theo sau Tùy Qua hái xuống cửu thiên tử phẩm tiên tinh, đem 5 quả đặt vào thiên không thành trong hồng mông thạch theo thứ tự là 5 phương vị đông tây nam bắc cùng chung, làm cho toàn bộ linh thảo trong hồng mông thạch đều có thể tắm rửa tiên khí chí tôn tẩy lễ, 4 quả còn lại thì đặt vào trong lòng đất hồng mông thạch thay đổi phẩm cấp linh điền, làm linh điền trong hồng mông thạch đều hoàn toàn biến hóa thành tiên nhưỡng. Chỉ cần linh điền biến thành tiên điền, như vậy lực lượng hồng mông thạch sẽ tăng lên vô số lần. Trọng yếu hơn chính là đem 9 quả cửu thiên tử phẩm tiên tinh bố trí trong hồng mông thạch có thể giúp cho thiên binh thần tướng đạt được chỗ tốt thật lớn, tu vi của các thiên binh thần tướng nhanh chóng gia tăng lên độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nhất là quân sát sinh, hiện tại tu vi đã lên tới gần tiên nhân. Kỳ thật có được cửu thiên tử phẩm tiên tinh, thiên binh thần tướng đều có hy vọng trở thành thiên binh chân chính, nhưng Tùy Qua không dám mạo hiểm, bởi vì mấy trăm vạn thiên binh thần tướng cùng nhau gợi lên tiên kiếp, đó là trường hợp khủng bố bậc nào, nhất định sẽ hủy diệt cả đan giới. Hơn nữa tiên giới sẽ sinh ra cảm ứng, khi đó hắn chẳng những là mục tiêu công kích của chư thiên giới, còn là địch nhân của tiên giới, với sự bá đạo cùng cường thế của bọn hắn, Tùy Qua nhất định phải chết. Mặt khác tuy cửu thiên tử phẩm tiên tinh không ngừng phóng thích ra tiên khí, nhưng nguyên khí bản thân không hề giảm bớt bởi vì vị trí sắp xếp của chúng đã hình thành một trận pháp có thể làm hồng mông tử khí tự động rót vào trong tiên quả, bổ sung nguyên khí cho nó. 10 ngày sau, cảnh giới hợp thể trung kỳ của Tùy Qua đã hoàn toàn viên mãn, có hy vọng tiến vào hậu kỳ. Vào lúc này Tùy Qua đã cung cấp mấy ngàn vạn linh đan cho Đan Hoàng. Hết thảy tựa hồ đều tiến triển thuận lợi, nhưng trong lòng Tùy Qua bắt đầu có chút bất an. Quả nhiên hôm sau Đan Thanh Sinh xuất hiện, vẻ mặt Đan Thanh Sinh thật tối tăm, nói: "Tùy tông chủ, mạo muội quấy rầy, thật sự là có chuyện trọng yếu cần thương lượng." "Nếu là chuyện trọng yếu, vậy không tính là quấy rầy." Tùy Qua nói: "Ta cùng ngươi đi gặp Đan Hoàng." Lúc này bên trong cung điện ngoại trừ Đan Hoàng còn có một ít nữ đan tu đang nhảy múa bên trong, trợ hứng cho Đan Hoàng cùng Tùy Qua, nhưng điều này làm cho Tùy Qua có cảm giác dự hồng môn yến, nhưng hắn vẫn chấn định tự nhiên thưởng thức ca múa chờ đợi Đan Hoàng mở miệng. Thật lâu sau, Đan Hoàng lên tiếng: "Tùy tông chủ, cảm tạ ngươi đã mang đến hy vọng cho đan giới. Tùy tông chủ cung cấp linh đan, mang đến sinh cơ cùng hy vọng cho chúng ta." Đan Hoàng khách khí, nhận được ưu đãi đương nhiên nên. Góc truyện audio.com, làm việc ta lấy được đan hải, nếu còn không xuất ra chút cống hiến, chẳng lẽ không phải biến thành tiểu nhân. Đan Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, Tùy Qua cũng không phải tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Cách chương.